kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 câu 6 đến câu 18 qua đề tài Niềm đau trong cảnh cô đơn. Sứ đồ Phaolô viết cho người con tinh thần là Timôthê trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 câu 6 đến câu 18 như sau: Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Christian đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Damati rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mark đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Tychicơ sang thành Epheso. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để tại nhà Cabut thành Troas cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, không có ai giúp đỡ. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được giao truyền đầy dẫy để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Đó là thư Timôthê thứ nhì chương 4, câu 6 đến câu 18. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời cầu nguyện, xin Chúa ban phước lành cho chúng ta trong buổi thờ phượng Chúa hôm nay. Cũng xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã cho chúng con biệt riêng thì giờ thiêng liêng này để ra mắt Cha trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, đã cho phép chúng con được bước vào nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh em chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây, con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng con, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca với tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin quý thính giả cùng hòa lòng với hai bài ca tôn ngợi Chúa, Nhìn Lên Cha Chí Từ và Danh Chúa Giê-xu.
Nhìn lên Cha Chí Từ, con hát khúc hoan ca, con hát khúc ca ân tình. Con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao. Nguyện yêu mến Cha nhân từ, nguyện tôn kính Cha đời đời, nguyện
dẫn dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giê-xu, Giê-xu to phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lộ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức. Tôi ước được nghe tương thương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương, nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu thiên ức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận thương, danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ từ, hằng tung hô danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu thiên ức niên.
Sau đây là phần suy niệm lời Chúa trong Timôthê thứ nhì chương 4, câu 16 đến câu 18 qua đề tài niềm đau trong cảnh cô đơn. Sứ đồ Phao-lô trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 câu 6 đến câu 18 đã viết những lời nhắn nhủ cuối đời cho người con thuộc linh là Timôthê. Ông ý thức tình trạng hiện tại với nhiều thách thức, nhưng với thị kiến thuộc linh rất sáng suốt hướng về tương lai vinh hiển, ông nói đến những nỗi đau đớn tạm thời khi bị bỏ rơi trong cảnh cô đơn. Nhưng ông không thất vọng. Trong tuổi già, trong cô đơn, trong cảnh lao tù, nhưng ông không bi quan, không than trách, không ngã lòng. Trái lại, bức thư của ông đầy những lời khuyên khôn ngoan, tích cực, mạnh mẽ và can đảm. Chúng ta nghe một phần chương cuối của thư Timôthê thứ nhì như sau. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta, Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-sen đi trong xứ Ga-la-ti, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. Chỉ còn một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Ti-chi-cơ sang thành Ê-phê-sô. Khi con đến, hãy đem áo choàng ta để lại tại nhà Ca-bút thành Troách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexandre thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, không có ai giúp đỡ hết, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ, nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được giao truyền đầy dẫy để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài đời đời không cùng. Amen. Đó là Timôthê thứ nhì chương 4 câu 6 đến câu 18. Đọc lại những dòng thư này, chúng ta thấy ngay âm hưởng của nỗi cô đơn ghê gớm sứ đồ Phao-lô đang trải qua trong cảnh lao tù. Đây là lần thứ hai ông bị giam tại Roma, lần đầu là vào khoảng năm 60 sau Chúa. Trong chuyến đi Jerusalem, ông bị người Do Thái vu cáo là giảng dạy chống lại luật Môi-se, đã xúc phạm nơi thánh và đưa người ngoại vào đền thờ. Theo Công vụ các sứ đồ chương 21 câu 27 đến câu 36, người Do Thái bạo loạn định giết Phao-lô, nhưng chính quyền La Mã kịp thời can thiệp, giữ ông trong đồn để điều tra. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô với tư cách là công dân La Mã đã khiếu nại lên hoàng đế, cho nên chính quyền La Mã đã đưa ông đến thủ đô Roma để chịu xét xử. Đây là lần bị tù đầu tiên tại Roma, nhưng vì chưa thành án, cho nên ông được tương đối tự do được ở nhà thuê chỉ có một người lính canh mà thôi. Hàng ngày trong suốt 2 năm, ông được tự do tiếp khách, được giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu cách tự do trọn vẹn, không ai ngăn cấm hết. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 28, câu 30, câu 31. Sau 2 năm, ông được trả tự do, nhưng rồi lại bị bắt lại, bị tù lần thứ hai vào khoảng năm 67-68 sau Chúa. Lần này ông bị giam cầm và bị đối xử rất khắc nghiệt. Đây chính là thời gian ông viết thư Timôthê thứ nhì. Ít lâu sau, truyền thuyết cho biết ông đã bị tử đạo tại Roma. Và đây cũng là điều ông đã linh cảm khi ông viết thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 6 đến câu 8. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Dù vào thời điểm biết mình sắp qua đời, nhưng sứ đồ Phao-lô không lo lắng gì vì đã sẵn sàng gặp Chúa. Ông khẳng định mình đã chiến thắng, đã hoàn tất mỹ mãn cuộc đua, đã giữ được đức tin và ông biết Chúa đang chờ ban mão triều thiên công chính cho ông. Dù vậy, gương sáng sứ đồ Phao-lô để lại cho thấy ông vẫn tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để hầu việc Chúa. Tinh thần tận tụy trong mọi sứ vụ Chúa giao phó thể hiện qua những lời khuyên ông viết cho Timôthê trong bức thư cuối cùng, nổi bật nhất là những lời khuyên khôn ngoan, đầy kinh nghiệm phục vụ, từ những chi tiết rất nhỏ như giữ lời ăn tiếng nói đến những chuyện lớn hơn, có tầm mức chiến lược trong chức vụ đều đã được sứ đồ Phao-lô dốc đổ ra hết trong thư. Những lời khuyên của ông không chỉ là lý thuyết, nhưng cũng được chính ông tuân giữ và thể hiện trong chức vụ. Khi khuyên Timôthê chịu khổ trong sứ vụ, ông viết: "Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu." Ông không bảo Timôthê chịu khổ một mình, nhưng cùng ông chịu khổ. Khi nói đến những khốn khổ ông chịu vì rao giảng tin lành, ông không làm cho Timôthê nản chí khi ông viết: "Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bị trói đâu. Ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài, lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị." Bây giờ chúng ta trở lại với đoạn thư ông tâm sự với Timôthê về nỗi cô đơn trong những ngày lao tù, khiến cho ông cần Timôthê đến với ông càng sớm càng tốt, vì lúc đó hầu như không còn ai ở gần. "Hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đêma đã lìa bỏ ta rồi tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-sen đi trong xứ Ga-la-ti, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. Chỉ còn một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Ti-chi-cơ sang thành Ê-phê-sô. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút thành Tro-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, không có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được giao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen." Cô đơn là kinh nghiệm khó tránh của những người sống gần Chúa, nhất là những người có cao độ thuộc linh vượt trội bình thường. Đó cũng là những người có tầm nhìn xa và bao quát, có những chương trình đầy đức tin tôn cao danh Chúa, ích dụng cho hội thánh, mà quên hẳn chính mình. Người đó sẵn sàng chấp nhận bị hiểu lầm, bị chống đối, bị nói xấu, bị vu cáo, nhưng không nản lòng. Đối pháp của người tận hiến cho Chúa là nhịn nhục, là chịu đựng, là chấp nhận những khác ý, chấp nhận những chống đối để có thể quan tâm, cảm thông và tha thứ. Trong kinh nghiệm của Phao-lô, nỗi đau hơn hết là bị những người từng được ông yêu thương dẫn dắt lại bỏ đi trong những lúc ông cần, và đó là chưa kể có cả những con người bội bạc chống đối. Dẫu vậy, ông không giữ lòng buồn giận mà giao họ cho Chúa. Ông viết về một nhân vật chống đối như sau: Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng, con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Rồi cũng có nhiều bạn bè từng đồng cam cộng khổ với ông, nhưng trong lúc ông bị xét xử thì họ lại bỏ đi. Đối với Phao-lô, cảnh tù đầy bách hại đòn vọt không làm cho ông đau đớn cho bằng bị bạn bè lìa bỏ hay bội phản. Chúng ta có thể thấy sứ đồ Phao-lô đã đi đúng vào những dấu chân của Chúa cứu thế, và cách ông hành xử cũng là cách ông đã học nơi Chúa. Vì vậy, gương mẫu đầu tiên người tin kính Chúa nghĩ đến để dập khuôn phải là Chúa cứu thế Giê-xu. Người sống gần Chúa, biết rõ Chúa vì dành nhiều thì giờ cho lời Chúa, suy niệm lời Chúa và nắm lấy mọi cơ hội trong cuộc sống để thực hành. Chân dung Chúa Giê-xu trong các sách phúc âm, trong thị kiến của người tin kính Chúa càng ngày càng rõ nét như hình nổi. Chúa sống công chính, yêu thương, cứu giúp những người cùng khốn, nhưng lại bị giới cầm quyền Do Thái ganh ghét vì dân chúng lũ lượt kéo theo Ngài. Những lời giảng đầy quyền năng của Ngài đã làm cho kiến thức về giới luật của các thầy thông giáo và phe Pharisee trở thành những miếng bánh khô khó nuốt. Quyền năng của Ngài cứu giúp những người bệnh tật, những người bị ma quỷ ức hiếp, những người cùng khốn đã khiến cho uy quyền của các thầy cả trở nên tầm thường và xa lạ với cuộc sống cơ cực không tương lai của đám đông quần chúng. Nhưng dầu vậy, Chúa không thể phó mình cho đám đông, vì họ chỉ theo Ngài vì miếng bánh, vì hiếu kỳ, vì được chữa lành. Ngài ở giữa quần chúng nhưng Ngài vẫn một mình. Ngay cả khi ở giữa các môn đệ, Ngài vẫn phải có những thì giờ bất khả xâm phạm ở riêng với Cha. Trong vườn Gethsemane, Ngài kinh nghiệm sự cô đơn vô cùng đau đớn khi ba môn đồ chí thiết không chịu đựng nổi căng thẳng đã rơi vào trong giấc ngủ vùi. Dây thòng lọng cô đơn tiếp tục siết chặt Chúa trong vòng tay ôm hôn của Giuđa. Khi hắn buông ra, thì các môn đồ khác đã nắm lấy đầu dây và trong những bước chân chạy trốn đã kéo cho thòng lọng siết chặt hơn. Rồi trong ánh mắt bối rối của Phi-rơ sau ba lần chối Chúa, thòng lọng cô đơn đã siết chặt Chúa thêm nhiều vòng rối rắm. Chúa Giê-xu hoàn toàn bị bạn bè bỏ rơi trong giờ thống khổ. Chỉ còn một mình Cha đang từ trời nhìn xuống con yêu dấu đang treo thân đẫm máu trên thập hình. Nhưng rồi bất ngờ như hỏa diệm sơn bùng nổ, nỗi cô đơn của Chúa cứu thế lên đến cực điểm khi ánh mắt thánh khiết của Cha bỗng quay đi, khiến cho linh hồn của Chúa Giê-xu quằn quại run rẩy, vỡ ra trong tiếng kêu thống thiết: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đó là nỗi cô đơn của Chúa cứu thế, của Thầy, của người chăn. Trong kinh nghiệm tâm linh, có lúc cơ đốc nhân, nhất là những người ở trong những địa vị lãnh đạo, cần phải tách rời đám đông, cần phải đi vào những kinh nghiệm cô đơn với Chúa, phải bước vào dấu chân Chúa trong những kinh nghiệm bị phản bội, bị từ chối, bị bỏ mặc trong cảnh cô đơn, thì đó chính là những lúc có thể cất cánh bay cao để ở riêng với Chúa. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con khỏi xiềng xích của tội lỗi, khỏi quyền lực tối tăm và cứu chúng con thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con hướng lòng về Chúa, ngửa trông nơi Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống, nhất là trong những lúc cô đơn, để qua đó chúng con được trực tiếp kinh nghiệm sự chăm sóc bảo vệ của Chúa, hầu cho đức tin của chúng con càng ngày càng thăng tiến. Con cầu xin Cha ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biện và nắm vững những gì là nền tảng, là thiết yếu để tập trung mọi nỗ lực vun trồng. Con cầu xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Nhờ Giê-xu ngăn che như tảng đá, nơi tôi nương tin trong lúc phong ba. Bình an trong cơn tai ương công phá, nơi ân cũng mưa quý gió mà. Ôi Giê-xu vốn tảng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh nhiều thâm u có tình lung luận. Ôi Giê-xu vốn tảng đá
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.